Một vài con số bất ngờ. Ai cũng biết là một người bán hàng tận nhà không dễ. Nhưng thống kê chính xác là thế nào? Hãy xem xét những con số sau. Những người bán hàng tận nhà bị từ chối 90% số lần họ gõ cửa nhà người khác để giao hàng. Và đó là chưa kể tới mấy con chó dại, những người quái gở lập dị và rất nhiều những tình huống không ngờ tới mà họ gặp phải trên đường. Bạn cứ tưởng tượng mà coi, điều này có nghĩa là cứ 10 lần tiếp thị sản phẩm của mình thì hết 9 lần họ bị từ chối. Và những người thành công đã chọn cách tập trung vào 10% số người chịu mua hàng. Họ biết mình phải gõ cửa hết 100 nhà để có thể tìm ra được 10 khách hàng. Câu chuyện của Kent. Lúc cuốn sách đầu tiên của chúng tôi chuẩn bị xuất bản, anh em tôi cực kỳ cần tiền để trang trải chi phí và chúng tôi đã từng hỏi xin sự giúp đỡ của người khác để bắt đầu công việc kinh doanh. Sau đó thì chúng tôi lại phải hỏi xin người ta mua sách để có thể duy trì được hoạt động. Chúng tôi đã phải đi ra đường, gõ cửa từng nhà để bán sách. Chúng tôi không ngờ là mình đang dấn thân vào một công việc như thế nào. Ngày đầu tiên chúng tôi thuyết phục được một người bạn cùng tham gia, hy vọng bán được nhiều sách hơn. Cuối cùng thì tiền lời kiếm được từ việc bán sách, suýt chút nữa còn không đủ bù tiền xăng xe. Hầu như chúng tôi luôn bị mời ra khỏi nhà hay mời ra khỏi văn phòng của người ta trước khi có dịp đưa sách ra mà quảng cáo. Nhiều khi mấy con chó giữ nhà khiến cho chúng tôi không dám lại gần. Có khi thì gặp những người không muốn dính dáng gì tới tiếp thị. Nhưng chúng tôi biết rằng chỉ cần đưa sách ra cho họ xem là họ sẽ muốn mua. Ngày thứ hai, người bạn của chúng tôi không muốn tham gia nữa. Và buồn thay là kết quả vẫn như ngày đầu. Chúng tôi chỉ bán được có vài cuốn. Ngày thứ ba vẫn chẳng có gì thay đổi. Mệt mỏi, hoang mang và chán nản, chúng tôi đã chuẩn bị bỏ cuộc. Nhưng lúc ấy không còn sự lựa chọn nào khác là chúng tôi phải kiếm tiền để có thể theo đuổi ước mơ của mình. Cứ đi hỏi tiếp những nơi khác, chúng tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy. Ngày thứ tư, chúng tôi đi tới những nhà thờ, ngân hàng và một công ty mô tô, những nơi mà họ đã đặt mua cả 100 cuốn sách của chúng tôi. Họ rất thích những cuốn sách ấy. Chúng tôi cũng có những đơn hàng nho nhỏ. Chỉ trong ngày hôm đó, chúng tôi đã kiếm được cho tới vài ngàn đô la. Số tiền kiếm được ngày hôm đó đã giúp tôi trả bớt nợ và mở rộng thêm công việc kinh doanh trong những ngày sau đó. Và dĩ nhiên là trả cả tiền xăng xe nữa. Cho dù 3 ngày đầu tiên thật là vất vả, nhưng chúng tôi cũng đã học được rất nhiều điều. Mà có lẽ bài học quan trọng nhất đó là không được bỏ cuộc khi gặp phải sự từ chối. Hubert Chu là một chuyên gia trong lĩnh vực marketing thuộc trường đại học Notre Dame. Trong một nghiên cứu của mình, ông đã phát hiện ra rằng 44% nhân viên tiếp thị đã bỏ cuộc sau cuộc gọi bán hàng thất bại đầu tiên. 24% đã bỏ cuộc sau cuộc gọi bán hàng thất bại thứ hai. 14% đã bỏ cuộc sau cuộc gọi bán hàng thất bại thứ ba. 12% không còn muốn cố gắng bán sản phẩm của mình cho khách hàng nữa sau cuộc gọi thất bại thứ tư. Nếu bạn gọi điện thoại để tiếp thị bán hàng hay là hỏi xin sự giúp đỡ của người khác thì cũng vậy thôi. Những việc này đều đòi hỏi bạn phải liều lĩnh và chấp nhận trả giá. Những thông tin vừa nêu trên cho thấy 94% nhân viên tiếp thị đã bỏ cuộc sau lần gọi thứ tư. Nhưng đây mới là điều thú vị. 60% doanh thu từ việc bán hàng theo cách này đến sau lần gọi thứ tư trở đi. Điều này cho thấy 94% nhân viên tiếp thị đã không cho mình có cơ hội với tới 60% doanh số bán ra đó. Thật là một điều bất ngờ. Nếu suy nghĩ kỹ thì chúng ta ai cũng như là một nhân viên tiếp thị mà thôi. Chúng ta bán ý tưởng, bán ước mơ, mục tiêu và khả năng của mình cho người khác. Thậm chí ngay cả những người thành công nhất thế giới cũng vẫn đang bán sự tưởng tượng và khát vọng của mình. Đó cũng là một phần của thành công. chúng ta ai cũng có khả năng hỏi và thành công. Nhưng ngoài ra, ta còn phải tập tính bền bỉ, kiên trì, theo đuổi đến cùng. Để có thể sống hết mình, bạn cần phải hỏi, 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 hỏi và hỏi. Cứ hỏi, bạn sẽ tới. Năm 1997, cậu thanh niên 22 tuổi Jeffrey Gregg theo đuổi một ước mơ rất lớn. Cậu muốn vệ sinh sạch sẽ bờ sông Mississippi. Cậu bắt đầu với một con thuyền dài 6 mét và hai bàn tay của mình. Đến đây cậu đã dọn được hơn 1.000 dặm chiều dài của con sông lớn nhất nước Mỹ, kéo được hơn 1 triệu tấn rác ra khỏi bờ sông. Để có được kết quả ấn tượng như vậy, Jet đã sử dụng đến sức mạnh của việc hỏi để quyên góp được hơn 2,5 triệu đô la và vận động được 40.000 người giúp đỡ cậu thực hiện công việc này. Khi Jet nhận ra vấn đề về rác thải ở khu vực sông Mississippi lần đầu tiên, cậu đã nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, nhưng bị từ chối. Không đáng lòng, Jet cầm lấy danh bạ điện thoại, lật đến trang của các doanh nghiệp và gọi cho Encore. Bởi vì như Jet nói, công ty ấy có tên bắt đầu bằng vần A và đứng đầu trong danh mục. Chỉ với lòng nhiệt tình hoàn thành ước mơ, Jet đề nghị được nói chuyện với người đứng đầu của tổ chức. Cuối cùng Encore cũng cho Jet 8.400 đô la để cậu tự thực hiện kế hoạch trong một mùa hè. Không phải là một khởi đầu tệ đâu. Một năm sau, khi đang tiếp tục với danh mục phần A, cậu gọi đến Anheuser-Busch. Trên tạp chí Smithsonian có viết về việc Mary Alice Ramirez, giám đốc phụ trách mảng phát triển môi trường của Anheuser-Busch, kể lại lần đầu tiên mình nói chuyện với Jet. Công ty có thể hỗ trợ cho em một ít tiền không? Jet hỏi. Cậu là ai? Ramirez nói. Em muốn dọn sạch rác ở sông Mississippi. Jet nói. Cậu có đề xuất gì không? Ramirez hỏi. Đề xuất là cái gì ạ? Jet đáp. Cuối cùng thì Ramirez cũng mời Jet đến gặp mặt, nói chuyện và đưa cho cậu một tấm ngân phiếu trị giá 25.000 đô la để mở rộng dự án bảo tồn và làm đẹp con sông Mississippi. Với số tiền này, Jet đã có thể mua thuyền mới và thuê thêm một vài người bạn giúp mình dọn dẹp con sông khổng lồ ấy. Cuối cùng, Jet cũng tập hợp được tất cả những gì cậu cần bằng cách hỏi đúng người, đúng câu hỏi và liên tục duy trì việc này cho đến khi nào đạt được kết quả như mong muốn. Bây giờ thì cậu đã có cả một hội đồng luật sư, kế toán và viên chức cùng hợp tác. Cậu có rất nhiều nhân viên toàn thời gian dưới quyền và hàng ngàn người tình nguyện viên khác. Hành trình của Jet đã thay đổi cuộc đời của cậu. Cậu không chỉ dọn sạch rác trên hai bờ những con sông như Mississippi, Illinois, Anacostia, Potomac, Ohio và Missouri, mà còn khám phá thêm niềm đam mê vô tận trong việc bảo tồn vẻ đẹp của các con sông. Ước mơ của cậu đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người thay đổi bằng cách cho họ thấy tất cả chúng ta đều có trách nhiệm giữ cho môi trường sống của mình được trong sạch. Jet đã ghi nhớ và thực hiện xuất sắc lời của Tổng thống John Kennedy. Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho anh, mà hãy hỏi anh đã làm gì cho đất nước. Cậu đã tự hỏi, mình có thể làm được gì và làm như thế nào? Jet Gregg đã tìm ra giải pháp cho vấn đề và cảm thấy mình có trách nhiệm phải hành động để cải thiện tình hình. Còn bạn, bạn có thể hỏi bản thân và người khác những câu gì để định hình cuộc đời của mình và làm cho thế giới này phát triển theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.
Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Để có thể sử dụng sức mạnh từ việc đặt câu hỏi, đầu tiên bạn phải sẵn sàng hỏi đã. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì quá trình này có thể nói là khá đáng sợ. Nhưng may mắn là không phải lúc nào cũng thế. Để tập thói quen này, ngay từ bây giờ bạn hãy thực hiện những điều như sau. 1. Liệt kê những điều bạn muốn có nhưng không dám mở lời ở nhà, ở trường, nhóm thể thao hay là chỗ làm. 2. Bên cạnh mỗi việc này, hãy viết lý do vì sao bạn lại không hỏi. Bạn sợ gì? Bạn thường cảm thấy gì trước khi hỏi những thứ mình cần? Tiếp theo, hãy viết ra những điều có thể xảy đến nếu bạn không hỏi. Nếu không hỏi những thứ mình cần thì bạn sẽ mất gì? 4. Cuối cùng, hãy viết ra những hình dung về việc cuộc sống của bạn sẽ tốt lên thế nào nếu bạn hỏi. Bạn sẽ có thêm lợi ích gì? Bạn sẽ đạt được mục tiêu nhanh hơn ra sao? 5. Hãy viết một câu ngắn gọn diễn tả tại sao bạn lại nên hỏi từng điều đã liệt kê. Bạn cần nói gì để thuyết phục bản thân nên hỏi nhiều hơn trong cuộc sống? Hãy nhớ rằng, lần đầu tiên bạn hỏi xin điều gì đó thường là bước khó khăn nhất. Nhưng sau đó, bạn sẽ ngày càng khá hơn trong việc hỏi những điều mình cần, và rồi bạn sẽ nhận được kết quả mong muốn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian làm những phần việc nêu trên. Nếu bạn làm đúng, chúng sẽ rất có hiệu quả. Đừng để một ngày nữa trôi qua trước khi bạn hiểu rõ mình cần gì và muốn gì. Những việc cần làm. Nhận thấy rằng cơ hội và lợi ích sẽ đến nhiều hơn với những người quyết đoán và biết đòi hỏi những gì họ cần để đạt được mục đích.
Hiểu rằng rất nhiều những người thành công trên đời này đã thành công nhờ học được cách đặt ra những câu hỏi hiệu quả để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tập thói quen hỏi bản thân những câu hỏi mới mẻ và tích cực, như nếu họ đồng ý thì sao? Hay nếu việc đó thành công thì sao?
Phải mạo hiểm đặt câu hỏi hoặc đưa ra những lời đề nghị, vì cho dù có nhận được câu trả lời không, thì tình thế của ta cũng chẳng tệ hơn lúc ban đầu là bao nhiêu. Nhưng nếu nhận được câu trả lời có, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
Xác định đúng người cần hỏi.
Đưa ra những yêu cầu rõ ràng và cụ thể.
Và phải kiên trì. Bị trả lời không phải là lý do để dừng lại.